rồi giải thoát chứ đâu mà ngồi chơi chứ đâu. Con mà ngồi bị già, con ngồi không biết chân là con cũng đã bị
ức chế.
Ức chế rồi là làm cho mình khổ, mình giải thoát trói này. Cho nên ngồi chơi như thầy có mỏi tay, mỏi chân thì mình đứng dậy mình đi, thì ai bắt mình trói mình ngồi trên cái ghế này đi cho mỏi. Phải không? Giải thoát chứ đâu phải là không giải thoát. Tại vì mình muốn mình không giải thoát, cố gắng mình ngồi. Cho nên mỗi bởi vì đạo Phật nhìn rất rõ, nhìn rất rõ được cái tri kiến mà nhìn rất rõ được, trong khi đó mình tu tu ra. Thế mình gò bỏ trói buộc mình, cái gì là mình đã tu ra. Phật nói rất rõ, thoát ta không có thời gian để mình. Mình không tu thôi, đã tu thì thấy nó bất động thân tâm mình nó vậy thì giải thoát. Mà người nào mà không những cái cụm từ này, mà người nào mà bị chạm đến nó một chút thì không thanh thản, không an lạc, không vui sự, thì những người này thì không giải thoát. Mà không giải thoát thì phạm vui chứ mà dứt. Mà muốn giải thoát thì nó phải thanh thản, an lạc. Mà ác pháp chạm đến thì nó phải chạm hề. Thành ra cuối cùng thì người biết tu thì mà không có tu tập cái gì ấy. Tu coi chừng tu tập là bị
sai
đó. Bởi vì mình tu tập là mình gò bó, mình dùng ý thức mình ức chế tâm mình, hoặc là mình gò bó. Cho nên thầy thấy cái tâm mà ngồi thiền nhiều ngồi lên nó cấp cấp đó là tu tu mình tu giải thoát chứ không phải tu. Còn gì, tại sao mà người ta đi kinh hành, tại vì con gặp thiên nhiên nó còn nhiều, cho nên vì vậy người ta phải ráng đi cho nó thức. Nhưng mà bây giờ không cần thiền miên mà cứ đi vòng vòng nhà này ngoài bộ đi vậy cũng thành Phật. Ông Phật cũng bao giờ không đi nữa. Tại vì cái bệnh không cần thiền miên cho nên đi. Mà đi sạch nó thì nó kiến đạo. Tại vì mình tới không cần thiền miên.
Như vậy, kính thưa thầy, như vậy là hết không trầm thiền miên cũng vẫn là kiến đạo, còn
kiến đạo đi. Bởi vì hết không trầm thiền miên là hết si. Mà giờ con còn thấy còn thiết ngủ là suốt ngày bảy ngày đêm mà không ngủ, không ham ngủ, không niệm tỉnh mơ rồi chắc biết kinh hành thì cái người này là cái người kiến đạo như thầy phải ngủ tỉnh mơ không ngủ. Còn con làm đó mà con quên mất để biết nó ngủ. Người tu người ta đã còn si.
Dạ, kính thưa thầy, là trong ngày này con trong thời gian qua con tu tập thì con thường hay đi kinh hành nhiều. Trong lúc mà không
thì đó, thì không tập thì nên còn phải đi kinh hành nhiều à?
Dạ.
Thế còn mà ngồi mãi để cho nó không tập thì nên được tới lúc đưa. Thấy mình còn ham ngủ, còn thích ngủ thì biết là còn không cần thiền miên, muốn chạy đâu rồi. Còn con nằm suốt đêm thì con nằm đâu ra vơ nó thân tạng ra mà à mày kiếm tạng Phật nó cũng ngủ đó. Nay mày muốn lập Phật được rồi chứ tao đâu có sợ mất ngủ. Còn hơi hơi mà thấy ngủ không được thì ngày mất ngủ được đi ra ngoài uống thuốc là bác sĩ mình chích thuốc cho nó ngủ là chuyện này chắc bệnh. Mấy người này là muốn phạm phu nhưng muốn tu phạm phu, muốn trở thành phạm phu chứ không thành Phật, có cái đất ngủ.
Kính thưa thầy, xin thầy theo được về cái việc mà con muốn giữ được cái tâm bắt đầu mà nó không có bị ức chế thì con phải làm như thế nào?
Thì nói chung là thứ nhất là mình đừng có dùng cái bất động của tâm để gò bỏ cái ý thức của mình. Mình cứ nghĩ là ý thức của mình nó khởi niệm là nó động à,
không phải cái này.
Nó không phải vậy à, bây giờ con nhìn con thấy cái cây cái này cái kia nọ thì con mắt con thấy, cái tai con nghe, thân các con rõ tất cả mọi cái đều nghe nhưng mà con không thấy cái gì à, thấy cái bông bột nó đẹp, cái đẹp mặt nó có gì đâu mà phải đi ra đi chân cái bàn mình chơi.
Dạ, kính thưa thầy, như vậy là ngay trong lúc đó là cái tâm mình vẫn còn biết cái tâm của mình rất rõ.
Biết
dạ, vẫn còn cảm nhận được hay sao?
Cảm nhận được, biết được nhưng mà không có dính vào. Ví dụ như nguồn cơn nào có biết mà đợi ra nhưng vô ra người đó đã bị dính rồi. Sai, hết bữa đây có chuyện tức là sao? Đó là cái sai chứ sao. Bởi vì nó không có dính gì, nó bình thường như một cái người bình thường vậy. Lúc có lúc thì nó thấy hơi thở, nhưng mà có lúc thì nó thấy cái cây kia, có lúc nó nhìn trời, có lúc nó nhìn cái bông thầy, thấy tất cả mọi cái, nhưng mà nó không dính mặt cái gì hết.
Như vậy mới gọi là bắt động.
Nó bắt động đó.
Rồi con hiểu như thế này, ví dụ như bắt động thì làm sao cho tâm mình luôn lúc nào cũng ở trên cái thân của mình hết, như vậy có đúng hay không?
Đó, nó cũng không phải quay vô trong thân của mình đâu, nó bất động. Nhưng nó quay trong thân mình mà nó biết cái thân của mình á. Luôn mà biết thân thì để tự nhiên nó biết, chứ còn mình cứ chế bảo cứ cố gắng mà tập trung trong thân của mình á, để cho gọi là tu tướng nhập xứ lúc hải, tướng nhập xứ bốn chỗ thân thọ tâm pháp nó đều biết. Bây giờ ví dụ như bây giờ thân thầy nó chưa không có đau thì thầy không thấy nó có cảm thọ gì hết, phải không? Nhưng mà bỗng dưng ở dưới chân thầy có con gì cắn hay kiến gì cắn đau thì thầy biết là bao giờ cảm thọ chân bị biết ha. Thế đó, rõ ràng là cái biết của thầy nó rất là tán đúc như mọi người. Thầy nói cái người tu kiến nó y như cái người bình thường, nhưng họ không còn tham si. Nghĩa là cái người bình thường sao bây giờ họ sao cái mình vậy? Nhưng mà cái người bình thường thì nó tham si, còn mình thì nó không còn tham si mà cũng như bình thường, chứ nó không có gì khác cả. Thân phận biệt như vậy thì biết rõ, từ cái biết cái này cái kia cái tỏa ra trên thân nó đều biết y như cái người bình thường, nhưng nó không dính mắt gì, nó biết cái đó mà nó dính mắt ôi thở ôi đau, nó không có rơi cái kiểu đó. À, bây giờ con rắn mà lỡ cắn nó cũng không có rên nữa, có nhân duyên gặp nhau cắn nhau để tỏa nhân quả thì cứ cắn. Không, chứ không phải nó sợ. Còn mấy con bây giờ thấy con rắn bò vô là quá mong rồi chạy. Còn có từ tôi chính là rắn bò vô kệ, có duyên thì cắn nhau mấy về nhân duyên được trước. Có đánh đập, có đánh có cắn với nhau thì bây giờ cứ cắn nhau mấy cả rồi đi. Chứ nó không sợ vậy, chứ mà cái tâm mà nó bất động vậy đó, cái nhân quả nó đã chuyển rồi. Mình cắn không cắn, nó vào vô dần dần vậy cho nó đi luôn. Còn con mà chạy qua chạy lại thì nó lại cái cắn.
Lúc đó nó tà
lên. Đương nhiên nó sợ quá, nó sợ không biết chạy qua lại đập nó sao. Cho nên nó sợ nó phải thủ nó trước. Thì nó phải cắn mà trước chứ sao.
Trong thời gian qua thì con tu tập con nghĩ như thế này. Và tâm phải luôn lúc nào cũng định ở trên thân, cho nên khi mà nó tâm con nó quay ra ngoài để mà nhìn ở bên ngoài thì nó không biết nghe bên ngoài, thì bắt đầu con mới sử dụng nhiều con, lúc con phải dùng cái hơi thở, nhất tâm trong hơi thở để mà cho cái tâm nó không có phóng dật ra ngoài nữa, để cho định trên thân. Như vậy là cũng không sai,
đúng sai nữa. Cái đó là lúc cái giai đoạn mình còn ngộ, mắt tai luôn việc suy nghĩ.
Yeah.
Ví dụ như bây giờ cái con mắt nó nhìn ra ngoài bảo nhây vô, không có nên nhìn cây cỏ làm gì, không có phóng vật ra đó. Rồi cái lỗ tai này nghe ai nói gì đâu, quấy vô, nghe trong xa. Đó là cách thức mình phòng hộ nó, mình giữ gìn nó, nó giữ gìn mắt bạc của mình, không biết luôn.
Yeah.
Rồi trong giai đoạn đó mình tu trong 7 ngày, tự nó rất mình thấy nó quay vô thôi. Hai ngồi nó tu nữa, bây giờ nè.
Ức chế luôn hả?
Ức chế. Coi như là tại cái chuyện gì, con người của mình nó hay phóng ra, phóng vật. Cho nên sau một thời gian mà cứ sát ý lôi vô thì bắt đầu mà thấy nó vô đầu thôi, rồi là nó sống lại bình thường.
Dạ, con kính thưa thầy là con cảm nhận lúc mà con đang ngồi như thầy như vậy thì cái tâm con nó tự nó quay vô ở trên thân, định trên thân của con, chứ con không có chế. Như vậy là đúng không thầy?
Dạ, đúng tự nó quay
vô. Rồi khi có những cái tiếng âm thanh ở ngoài, ví dụ như những tiếng đờn mua kia thì bắt đầu khi nó nghe rồi thì con nó tự đáp ý ra là đó là cái âm thanh bên ngoài, thì bắt đầu khi nó biết rồi bắt đầu tự quay vô luôn, chứ con không có đáp ý. Như vậy là không đúng.
Đúng, không ra là đúng. Nó nghĩ gì tự nó là thấm nhuần.
Dạ.
Giờ nó nghe âm thanh là tự nó nhắc nhở nó. Dạ. Chứ không phải là do mình có ý, mình đáp ý để đâu vô. Còn mình còn hổ nó ra những thằng ý thì phải đáp ý đâu vô.
Dạ. Có nghĩa là trong cái giai đoạn bây giờ con là không phải là cái giai đoạn của Như Ly Thế Ký nữa.
À, không phải. Bởi vì cái tri kiến của mình đó, nó mình triển khai nó thành ra một cái tri kiến giải thoát rồi, tự nó sẽ giải thoát cho nó. Cho nên mình cũng dùng cho nó Như Ly Thế Ký. Còn cái người mà mới tu thì người ta còn dùng cái lý ý niệm để người ta nhắc nhở mình. Còn mình bây giờ khỏi tu lâu quá mà mình mắt chưa thấm nhuần sao, nên mỗi lần nghe cái gì, mỗi lần có cái ác pháp, có cái thiện pháp nào lôi cuốn mình thì nó tự nó đã nhắc rồi, mà nó đã nhắc nó buông thả. Mà cho đến khi mà nó đến khi mà nó không còn nhắc nó nữa mà nó diễn xả thì đó là nó tiến giả.
Như vậy ở đây có tới 3 giai đoạn này tu tập. Thứ nhất là phòng hộ. Phòng hộ như lý tức ý, khi mà phòng hộ như lý tức ý đã quen, nó từng tâm ý của con đã thuần rồi thì nó tự động là khi mà nó nghe, chẳng có nhiều lúc thì nó nghe đó là 2-3 phút thì bắt đầu tự động nó nhớ lại đây là ác pháp, bắt đầu nó tự quay định tinh thần của con không có tác ý, mà cái hướng tâm của con nó hướng vào trong thân, như vậy là vẫn đúng.
Đúng cái đó đúng. Rồi cái luân cuối cùng của nó thì nó khi nghe nó thả như không, đó là lúc bây giờ nó vận động. Thành ra tu tập nó cũng đơn giản, nó cũng đâu có gì mà khó, mà điều mình đã không hiểu rồi mình quen với những cái phương pháp hồi xưa đến giờ mà thầy đổ dạy luôn cứ chế ý thức của mình, cố gắng giữ cho cái tâm thầy nằm. Thành ra nó rất ổn, mất cái gì giờ đi luôn.
Dạ, kính thưa thầy, là trong thời gian qua thì con thấy khi mà con ở bên khu vực của bệnh thì con thấy con giữ tâm bất động không được, tại vì nó động, cảnh nó quá chừng động.
Okay. Càng động thì mình là càng giữ tâm bất động thì nó còn dễ hơn. Còn bây giờ đi kiếm cái chỗ mà yên tĩnh như ở đây giờ hai nói tới, cái này là nó chết được đó. Càng động mà mình mới thấy được là bây giờ ai nói thì nó được giả phản như điều rất là tâm bất động này. Còn mình thấy nó đậm quá thì tức là mình bị cảnh đậm ở đâu mình mới thấy đậm. Còn mình thấy nó làm là tôi không bị khác cái quan trọng sau tôi thì tôi gọi là nên không có sợ gì hết. Mình tu tại nó tu bây giờ tu bất cứ ở chỗ nào cũng vậy đó, trong gia đình mình cũng vậy đó, chỗ nào tu cũng vậy đó, nhưng mà phải nhớ cái tâm bất động, mà muốn bất động thì phải thấy nó nhiều quá không gì không. Từ chỗ cái tâm bất động đó là cái kết quả của cái sự tu, cái mục đích đạt được là phải đạt được từ đó. Từ đó mới đi tới cái chỗ cái pháp tu, thì cái pháp tu muốn được cái tâm bất động này là cái tri kiến phải, cái tri kiến nó phải là sống trong cái nhân quả, cái hiểu biết nó phải ở trong cái nhân quả. Mà bây giờ tâm cái nhân quả tuy là hiểu biết trong nhân quả nhưng nó chưa có thấm nhuần, cho nên mỗi lần đó có điều kiện gì nó đều tác động vào tâm của mình hết. À mà muốn cho đừng tác động nữa thì như lý thật ý mới tới. Có phương pháp đàng hoàng mà con vừa chưa thông cái nhân quả thì lúc bây giờ xảy ra thì mình không biết nhân quả sao đây, thì như vậy là bị giết kẹt. Còn ta thông nhân quả rồi thì tự nó xả ra. Nhưng mà nó xả ra rồi thì cái pháp như lý tác ý nó vẫn là cái phương pháp để chúng ta có cái sự thông suốt nhân quả đó, làm cho nó trở thành cái lực của nó trở thành một cái giải thoát của nó. Ví dụ như bây giờ thấy cái đó là nhân quả thì mình nhắc để cho nó xả thân, đây là nhân quả không quan trọng. Như lý tác ý nó nhắc nó, còn bây giờ con thấy cũng là nhân quả mà con không nhắc nó cứ đi nhân quả nhắc cái nó xả ra liền. Ví dụ như có một người đó họ đem cho một cái bánh mà nó rất ngọt con, và thích con vốn mà thích bánh xèo, mà cái người này gọi là thích chi bánh xèo mà đem đến cho con đúng cái sở thích con rồi. À bắt đầu bây giờ nhân quả à, mình thấy như vậy thì là nhân quả được thích, thì tức là mình phá đi cái tâm mà nó thuận duyên của nó ưa thích, vốn còn ưa thích nó mà bây giờ có người đem đó, có thấy nó sở thích của mình nó nổi dậy thì biết là nó sống lại với cái thích của nó, là cái dục của nó, là thì mình nói đây là nhân quả tập Phật nè, thì đó là pháp tập ý, là thấy nó là nhân quả rồi mới tập ý. Mà cho đến khi mà thấy thì thấy mà nó không có thở ngon dở nữa, có phải không? Thì sao chúng ta đi nó thành công rồi.
Như vậy trong cái lúc hiện tại bây giờ con thấy khi mà đi thực hành bất cứ một cái gì thì cho gì ăn cái nấy, nhiều lúc thì con cũng không có nghĩ đến cái việc ngon hay dở, ăn làm sao sống thôi.
Cái đó là cái tốt rồi đó. Nhưng mà thầy cũng nói đây nó trường hợp nó nhiều cái, nó còn nhiều cái, ví dụ như con làm chủ được cái phần ăn rồi thì lại nó còn chưa làm chủ. Nó rất nhiều trong cuộc sống con, nó rất nhiều điều mà chưa làm chủ. Như bây giờ mà con nghĩ con về ở Đà Lạt con chưa làm chủ. Thay vì làm chủ được cái ăn rồi thì phải làm chủ được cái này chứ. Sao bây giờ mà dỗi dàng quá, mấy năm trời nay không đi về mà nay các bạn đòi về đấy, thế là rõ ràng mình sai mình. Mà đôi khi con xét mình chưa có đủ tứ thần túc, thầy biết mình con đường còn đang tu chứ, có phải không? Còn bây giờ con muốn bảo cái thân này bay lên nó bay được nè, con ngồi đây mà con biết ngày mai này nó ở tại cái góc đường này nó sẽ xảy ra cái tai nạn gì quyết liệt, thì như vậy là con mất dạy tâm minh rồi chứ. Còn này chưa biết còn mờ mà thấy mà không lo tu mà mỗi lần nó sai gì là chạy tính tưng nó thì theo nó rồi, nó phải có những kết quả. Còn con bây giờ con muốn tịnh dĩ hơi thở để nhập tứ thiền, cái gì tịnh dĩ hơi thở nhập tứ thiền, cái thành con nó không thở nữa, nó ngồi bất động, nó nhập. Còn bây giờ con bảo nó có biết nhập tứ thiền sao đâu, thiền của đạo Phật không phải tu mà để nhập. Cho nên vì vậy mà trong cái sự tu tập mấy con chưa có được cái kết quả đó thì hãy nỗ lực hết mình trong một tu cho kết quả để thân kém của một cái gì đó. Nó cứ dặn dặn dắt mấy con lâu tới lui hoài là mấy con tu nó được chút chút gì được thôi, rồi đó cái đó tập thể được phải đi tới nơi tới chốn nó phải không ổn. Bởi vì mình muốn làm chủ sự sống chết mà, không chết hồi nào chết, không sống hồi nào sống. Còn bây giờ không được, bệnh đau thì ta thấy bây giờ cũng có một số người ta làm chủ được bệnh rồi, nhưng mà có cái điều kiện làm được cái chuyện làm chủ được cái chết. Người ta thấy ví dụ như cái đầu nhức, họ là vô thường, cái đầu nhức này không có được làm, thì người ta sẽ thấy rồi người ta sẽ ở trong cái trạng thái tâm bên này. Thì chỉ chút lát một nửa tiếng hoặc một tiếng đồng hồ cái đầu nó không còn, đó là mình dùng cái phương pháp để mà lưu cái bệnh, thì nó có những cái điều kiện mình làm chủ được bệnh. Mình làm chủ được bệnh thì mình làm chủ được cái đời sống mình làm. À, bây giờ ví dụ như con có làm chủ được cái đời sống con, nó ở cái ăn uống rồi thì con làm chủ cái con gì ở cạnh đó là làm chủ đời sống. Rồi về cái đời sống của mình tiếp viên mọi người từ nó nặng nhẹ này kia mình cũng giải thả như nó buồn giải thả, đó là chủ được cái đời sống và làm chủ thân. Bây giờ mấy con tập làm chủ thân, nhưng mà trong cái đời sống nó có nhiều cái mà mình chưa làm chủ chứ không phải làm chủ hết. Mà khi làm chủ hết thì bắt đầu mình thấy rõ ràng là trong khi tập làm chủ cái đời sống của mình được chút ít như vậy rồi thì làm chủ bệnh được rồi. Nhưng cái bệnh nặng chưa làm chủ được đâu, nhẹ nhẹ thì đủ đi đó. Bởi vì làm chủ cái đời sống của mình thì mình cũng xả được cái này cái kia được, thì bây giờ cũng xả được những cảm thọ nhẹ chứ đâu. Rõ ràng là Phật pháp đi tới đâu rồi nó có những kết quả của nó tới đó. Phải càng xa, càng tu cao, càng sâu thì lại làm chủ được những cái đau khổ lớn nhiều. Ăn cứ nó rõ ràng là con tu ít rồi mình chịu ít, không có cái nào mà con kết quả cái kết quả thấy thật sự.
Dạ, kính thưa thầy, con cũng vẫn thấy rõ như vậy, cho nên con quyết chí là tu tập đến nơi thôi.
Bởi vì thầy nói khác, tu cho tới nơi đi chứ, tu cho thật sự có tâm minh thì tứ thành tu. Nghĩa là làm gì cũng có tâm mình thanh tịnh nó có à, còn tâm chưa thanh tịnh giờ muốn có nó thành cái ngoại đạo, tại vì tịnh nó là. Còn cái thân mình nó bắt đầu thật sự mình không cầu.
Đây, kính thưa thầy, như vậy con trong cái trường hợp của con hiện tại bây giờ mà nó khởi cái niệm con định đi về chùa gian như vậy cũng vẫn là bị ác pháp.
Bị ác pháp rồi, theo mình rồi. Nhưng mà bây giờ thì cứ trả lời như vậy thì con cứ về không sao hết. Về bắt đầu trở lại tu, bắt đầu trở lại. Từ nào bây giờ tu mấy năm, 5 năm mình đã bỏ hết luôn. Giờ mới bắt đầu, mới tôi mới tạo tóc vô xuất gia tôi lại. Có vậy thì nó bắt đầu trở lại. Nhưng mà bắt đầu trở lại thì tôi đã hiểu rồi. Từ đây vì sao tôi tu, tôi không có để cho bị cái trường hợp mà bắt tôi trở lại kiểu này. Vậy thì được.
Dạ kính thưa thầy, con thấy kỳ này con về trở lên con xin thầy qua ở bên đây chứ còn ở bên kia người con đang tu tập mà người cố cố gắng đưa những người thân vô tới trong tháp luôn làm sao mà con tu tập
ở đây. Thầy nói thật sự ra người thân cũng được đến đây, người ta đi tu cực khổ vậy nè, có tham mà hỏi mạnh giỏi thôi đi về, thầy hiểu thẳng à.
Cho nên cái bây giờ cái khu cái
tử người nào đến cái thân cha mẹ nào thầy ta bỏ cuộc đời đi tu một mình ở nhà cũng dưới bên đây còn làm động nữa.
Cho nên con thấy như vậy, con ở bên cái khu vực của Úc rồi con không thể nào mà tu tới nơi.
Tại vì bố cũng thử với con có đứa tôi còn tiếp nào, nói tôi không có tiếp rồi, bố có dẫn vô đây.
Nhưng mà cô nếu mà không tiếp thì cô nói là mình thiếu đạo đức làm người.
Ôi thiếu đạo đức thì mình kệ tôi, thiếu đạo đức của Phật, đạo đức tôi đã biết tôi hỏi nên cũng chơi với người cổ lắm
rồi. Ngay cả cái khu con đang ở hiện giờ là khu ngoài sát bên đường đi thì con thấy là sống ở không được, mà cái khu của thầy cũng đang xây dựng thì cô cũng mở cửa cũng đưa người thân vô dân được, cho nên con xin phép thầy sau này con xin được ở bên đến đây thì nó thân tình lắm.
Rồi đó thì đừng ráng mà tu chứ còn mà cứ đi tới đi luôn mà qua bên đây á thì chặt giò chứ đừng nói chuyện ở bển còn đi chứ còn ở bên đây thì chặt giò.
Dạ kính thưa thầy, con
đi về luôn. Dạ cái còn ở đây thầy muốn cho tu. Dạ. Tu phải tu thật tu vô đây mà ở đây mà rồi đi tới đi luôn mà thầy nói mấy cái người mà họ vào tu ở ngoài kia chứ còn vô đây không được. Đây tôi đàng hoàng thầy nói thầy chưa kiểm tra. Thầy kiểm tra một số cái cô thì đủ rồi.
Dạ kính thưa thầy, con cũng quyết chí như vậy. Tại vì con thấy cuộc đời của người mẹ, mẹ con hiện tại bây giờ là 2 giờ rưỡi là thích đi bán rồi, tới 7-8 giờ tối mới về. Thấy hết sức được cực khổ. Mà trong con tu tập xong từng ngày từng tháng như vậy thì con thấy rằng chỉ có nước con phải vô đây đọc cư. Như thầy nói, một là chứng đạo, hai là chết bỏ chứ không đi tới luôn nữa. Con đi lần này là cái về lần cuối thôi, và cho nên con xin thầy qua bên đây chứ còn bên kia thì nếu mà mai mốt người thân con đến thì lúc đưa vào như vậy thì sao mà con tu
thầy con chịu nổi ở đây không biết ở đây thầy bữa thầy kiểm mấy cô nè, thầy kiểm mấy người nào hết nè thầy, nói chung là sau khi mà thầy biết cái bộ sách đạo đức làm người đạo đức nhân bản như vậy, cái cuốn đầu tiên mà thầy cho ra rồi thì thầy sẽ kiểm tra là thầy chịu khó thầy bỏ ra một ngày thầy kiểm tra từng người mà thầy không được là thầy cho đi về liền tức á, bởi vì tu lâu chứ đâu phải là tôi mới tu về theo đại thừa đâu. Con vậy ở đây thì tu phải đàng hoàng chứ còn tu vậy thì không được. Thầy kể cho mấy cô này nói chuyện rồi giữ đận bây giờ
còn cũng thích như cái lời của thầy dạy tôi đến là đến chốn rồi thôi, chứ còn con thấy thì nếu mà tôi thời gian dài cái dài lại thay là con cũng không có chấp nhận cuộc đời tu hành của mình như vậy thì thà là không tu thì thôi, nếu còn tu thì nó dài lại thay mà không có tu tập được kết quả cuối cùng thì cũng mang tiếng xấu hổ mà thôi chứ không có.
Mà nó không có lợi ích gì cho bản thân của mình. Con vô thế thì con ngồi tu có làm gì cho đời. Mà rồi mình chỉ có cái tu để cho mình được giải thoát, mà làm gương giải thoát đó để cho thấy là cái người tu người ta thản nhiên trước mọi thứ, cho người ta biết là Phật pháp giải thoát thật sự, người ta biết được cái người tu là làm chủ được sự sống chết như vậy. Còn tôi thì cũng bình thường như ai nó chết cũng rên cũng la như vậy thôi, tôi chi không ai mà thấy chung làm gì như người đời chúng con là người đó vậy mà mai cái đó cũng là như.
Dạ, kính thưa thầy, con cũng nghĩ như thầy như vậy. Như vậy thì sau khi con để giữ con lên đây thì xin phép thầy cho con được lên thẳng ở đây.
Mà thầy dặn trước là phải tu cho đàng hoàng.
Dạ.
Mà tu không đàng hoàng mà nói chuyện là thầy đủ đi đèn đó.
Dạ. Con xin hứa với thầy là con cố gắng sẽ không nói chuyện với bất cứ một ai.
Thầy nói thêm, dạ, cố gắng mình sống sao mà tu đúng. Hãy mình sống đúng thì mình sẽ tu đúng. Mà mình sống sai là mình tu sai.
Dạ.
Bây giờ mình sống đúng, bây giờ các cương phải trọn vẹn. Không nói chuyện với bất cứ một người nào tu tập, còn không trầm thì nhiên thì ôm pháp thân thành niệm thì đi cái nào đó trở ra, thì nào hết không trầm thì nhiên thì không cần đi gì hết. Bắt đầu bây giờ ngồi lại để tư duy quan sát để bảo vệ tâm bất động của mình, sao hàng ngày giờ hàng phút để từng thấy từng cái tâm niệm nhân quả của mình thì phải nữa. Con gì không? Ngồi chơi mà buồn ngủ thì không được. Nếu mình ngồi chơi tỉnh táo thì phải tâm thì tốt, đó là thức tu. Còn ngồi chơi mà lát cuộc tới cuộc lui thì không được.
Phải dùng pháp tăng hành niệm.
Phải đi cái nào, nếu mà còn ngôn đàm thì nghi lúc nào cũng phải đi dùng pháp tăng hành niệm phá đó. Lên đây mà đi, còn đi thì biết là còn ngôn đàm thì nghi. Và lên đây mà ngồi khắp nhà chơi. Có vậy chứ mấy con ngồi đây cái thầy hòa thì biết ngồi tu hay ngồi tu thì biết hết đó. Thầy theo dõi mà, bởi vì cái trách nhiệm của bổn phận của một vị thầy, người ta theo dõi biết tu là làm tu. Cho nên mấy cô mà đóng cửa thì biết ở nó ngủ làm gì, cái ngồi chơi mà đàng hoàng minh bạch phải mở cửa chứ sao lại đóng cửa. Mấy cô hay dân mạng rồi này kia ai vô mấy người bổ mấy người đẹp lắm sao, có ai tu mà còn đẹp sao vậy. Cho nên vì vậy mà gian hàng hoặc đóng cửa thầy biết là tạo mình ngủ gục và thấy sẽ cười. Cái mục đích đó nó chứ gì? Thì do đó thì còn ngủ gục chứ sao? Bởi vì thầy nói hễ mình ở ra mà mình chưa có đạt được thì nó có những cái điều kiện mình làm để che đậy. Không có chạy đâu khỏi đâu. Thôi rồi rồi con cứ luôn, chuẩn bị về thì sẽ có gì đâu. Rồi lên đây mình làm rồi tu. Là cái tốt rồi đầy đủ gì chứ, vì chùa đã tu gõ mõ tụng kinh cho thầy mà.
Dạ, kính thưa thầy, con như vậy có ảnh hưởng gì đến cái sự giữ của Úc và bên đây hay không?
Không có gì hết, là con khi mà con muốn đến á, con muốn đến á, con đến đây con ở thì con không có gì hết, nhưng mà của Úc thì con không dám nói thầy gì hết đâu, nhưng mà con cứ nói thẳng. Ở sẽ nói con vậy khác, con không nói thầy được. Nhưng mà con nói thẳng, bây giờ ở bên đây thì con nghĩ với thầy đậm quá, cũng rồi con muốn xin qua bên thầy để con khép chặt đầu tư để mà con tu thầy. Yeah. Thầy cô con tự cho, không nói gì hết.
Yeah.
Thầy con không cho sao được.
Dạ, kính thưa thầy, con cũng có xin cốt rồi, mà cốt nói khi nào muốn thì cốt đưa đây. Bữa hổm cũng có gọi điện qua bên đây. Thế rồi
thầy con yên tâm, bởi vì con cứ lên con nói cô Út rồi cô Út có điều hòa, có nghĩa là chú Kim Quang ở đó, Kim Quang qua đến đây xin thầy này nói cô Út cô có điều hòa, cô không cho rồi thầy cô có điều hòa thì con yêu thầy cô cho nên đẹp lắm thôi vậy. Bởi vì tiếng chào cao cổ, một lời nói mình nói, bây giờ nào cái nhầm để quên đó.
Yeah.
Bây giờ mình nói tiếng nói thầy cô điều.
Mà con giờ con phải nói như thế nào để cho
con có phải nói không? Bây giờ ở bên đây thì còn thấy đậm quá, mình không có nói gì mà mình nói sống chung với thầy, muốn mới chưa biết cái tu đậm Úc đồ mà ngoài bên thầy. Có gì không? Tại vì biết thầy mới mà, mà chưa biết cho nên họ còn hoạt động. Mà không nói ông thầy nào thì đâu có đâu có ai biết mình nói ai, mình biết chung chung vậy thôi. Nhưng mà có sự thật chứ, cái này đâu có hoạt động. Thầy thấy mấy ông chị chiều thì đi ngang thấy mấy ông ngồi nói chuyện mà không động sao biết liền
cho cá ăn
chứ sao.
Cái nói thầy, khi con về chùa như vậy là thứ nhất là đối với những người thân thì con đều phải quán nhân quả hết. Nếu mà nghịch thì cũng nhân quả nghịch.
Ừ, mình cũng nghe quả
dạ.
Để xả cái tâm mình, nếu mà thấy được nghe quả và dừng nó lâu
dạ.
Không thấy nghe quả là bởi vì nhân quả, không có nhân có quả làm sao có duyên gặp nhau nha. Mình gặp nhau hôm nay thì phải có thuận của mình
dạ.
Thuận đó thì thương yêu, mà nghịch thì ghét, giận, có gì thôi. Vậy thì thấy nhân quả, cái gì mình xả
dạ.
Ừ, thì cái tâm mình nó sẽ bất đạt.
Kính thưa thầy, là ở chùa con hiện tại bây giờ thì thầy cũng có một khóa đoàn trên cả trăm người ạ. Và đến tu tập thì nửa tháng thì đến chùa con một lần, mà họ chỉ niệm Phật không, niệm Nam Mô Di Đà Phật để mà cầu được ánh sanh cực lạc. Như vậy con có thể cách nào để giúp người này hay không, hay là không cần? Kính thưa thầy,
anh không nói chung là mình không quan trọng, mình lo mình thôi. Nhưng mà có người nào có duyên hỏi là thầy đi tu ở trong tu viện kim cương thì tu như thế nào, tu sao thì con biết chứ, thì mình mới, người ta hỏi thì cái duyên người ta hỏi thì mình trả lời.
Dạ.
À, mình nói là bây giờ tôi tu vậy đó, phải thực hành như vậy. Còn cái vấn đề mà niệm Phật đó là cái phương pháp mà niệm Phật cho để cầu giảng sanh cực lạc đó. Thì mình phải niệm Phật được nhất tâm bất loạn.
Yeah.
Mà niệm Phật nhất tâm bất loạn thì mình chế ý thức của mình, cái thế giới cực lạc và cái thế giới tưởng. Nếu người ta không hỏi câu, người ta hỏi thì mình giải thích cho người ta hiểu, để người ta tránh để có sai cái đường lối của thầy.
Yeah.
Tu rồi nó mình sống ở trong cái thế giới tưởng là chi? Thế giới tưởng là cái thế giới không thật. Mình còn sống là do mình tưởng, mình nghĩ là có cực lạc, Tây Phương, có Phật Di Đà. Đó là các tổ thầy tổ của người Trung Hoa, người ta đã xây dựng cái tịnh độ mà, cho nên vì vậy đó người ta mới tưởng ra cái thế giới đó. Từ bắt đầu bây giờ mình Việt Nam mình cũng bắt chước theo rồi thôi, chứ mình đã có xây dựng nó đã.
Như vậy kinh Di Đà cũng vẫn là từ đó mà ra,
từ đó mà ra kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Quang rồi đó, cũng do các tổ đó, tổ Huệ Diễn, tổ Lâm Thọ mấy ông đó viết ra, thì ai mà biết được ha, chứ đâu phải Phật thiết, mấy ông thiết ha.
Bây giờ từ tổ Long Thọ chỉ về sau là ta xưng là đề nghị Thích Ca là tất cả để kinh sách đại thừa cũng từ đó
là đại thừa không á, còn là đại thừa đó mà. Không có ai á, chỉ biết là Phật Pháp mới.
Kính thưa thầy, trong một số Phật tử đó cũng có một số rất là nhiều người để muốn mến con trong sự tu tập như vậy, thì con muốn giới thiệu cho những người đó đến về từ những kinh sách của thầy.
Hiểu chắc là có mà mình đọc kinh sách của thầy thì họ lộn đâu kinh sách đó. Nhất là cái cuốn mà không có linh hồn á. À, cái cuốn mà không có linh hồn, không có thế giới siêu hình đó, thì chết họ hết rồi.
Dạ.
Cái cuốn đó thầy thấy thầy in bao nhiêu họ đi hết bao nhiêu thì chết họ ngồi đợi cái nào kinh sách này.
Dạ, kính thưa thầy, là con thấy có một số người khi mà con nói lên như làm trước con gì tôi nói lên như vậy, có một số người nó chấp nhận như lời nói của thầy, còn một số người thì không chấp nhận,
không dám nhận đâu,
không dám nhận,
vì họ cuồng tín, họ tin tưởng là có thế giới đó rồi.
Nhưng mà có một số người người ta vẫn ao ước đến chấp nhận, ao ước đến gặp
mấy em rồi. Thì tùy cái duyên thôi. Tùy chấp nhận thì không chấp nhận cái pháp môn tịnh độ của đại thừa thì chấp nhận pháp môn của thầy thì lần lượt người ta tìm duyên người ta cũng gặp, còn người ta đọc kinh sách của thầy biết
thì từ từ nó cũng vẫn gặp
lần lượt cũng gặp, nghĩa là chấp nhận là có cái duyên, là cái duyên của đời trước. Còn cái người mà chưa có duyên, nhiều duyên đời trước đời nay, họ không chấp nhận, họ không chấp nhận, do đó họ không chấp nhận thì họ phải chấp nhận cái pháp mà từ trước họ đã duyên duyên. Nhưng nên có số người không chấp nhận bởi vì họ thấy họ tha lực thì dễ mà tự lực khó. Pháp của thầy và có mình thầy và tu thôi đó mấy ông đó, thế còn mình tu không nổi. Họ dùng cái lời nói như vậy tức là cái ý chí của họ nó không thể nào mà hơn được, làm được cái điều đó. Cho nên bây giờ mình còn biết, mình còn học phu chúng sanh thì niệm Phật cầu Phật gia hộ cho mình thì dễ dàng, tức là tha lực dễ hơn, có người giúp mình đỡ hơn. cũng như là mình đi yếu đuối thì có người người ta lại nắm tay, người ta dẫn mình thì mình đỡ đúng tay, còn đời tại cứ tự đi thì nó phải té lên té xuống. Thực ra thì các tổ của mình thì khôn, thì khôn chứng mà bài là đủ thứ. Ông em tổ Trung Trung Quốc rồi các nó thì qua sao Việt Nam mình dạy thầy tổ mình, chứ thầy tổ mình có biết cái thứ gì dạy sao mà đâu vậy. Đọc kinh sách thì chỉ có Hòa Thượng Minh Châu người mới dịch lời Phật dạy thôi, còn toàn bộ là cứ đặt tháng đạn không mà của nhà tổ hiến là thôi, cũng nói Phật thiết chứ sự thật không phải Phật thiết. Kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Quang, kinh Hồng Giang, kinh này kia hoàn toàn nó rất khó mấy ông tổ viết ra. Cho nên cái ông tề thiên mà cái nhân vật mà tác giả người ta tưởng tượng ra người ta viết tam tạng tề thiên mất giá cho tăng đó, bây giờ cũng thành phật chưa. Cái nhân vật tưởng tượng tiểu thuyết chứ đâu phải có thật, đâu phải có mấy người đã thật đâu. Rồi thế mà bây giờ nó lại đấu đấu chiến thắng phải trời đất tôi con khỉ mà nó cũng tôi không thấy. Ở trong kinh Hồng Danh á, ai viết các tổ mình viết chứ sao, cho nên kết Phật ma cái nhân vật hư cấu vô một đống rồi đó là Phật. Người Trung Quốc họ giàu tưởng tượng á, giàu tưởng tượng là Phật pháp của họ đều là Phật tưởng đó.
Dạ, kính thưa thầy, là nếu mà trong một cái chùa mà thầy chủ trì đã đọc được những kinh sách của thầy rồi trong năm quyển giáo án là nhân cách đạo đức, thì giữa những có thể những vị thầy chủ trì đó có thể đứng lớp để mà dạy tại chùa mình được
chứ, bởi vì đó là giáo án dạy đạo đức, dựa vào những cái giáo án đó mình dạy cái đạo đức của tổ quá rồi. Và những cái người học trò mình cho những câu hỏi rồi nó làm bài này kia nó thấm được cái hay đó bây giờ. Nhưng mà cái đó là thật sự mình đi vào cái con đường giải thoát, nó là những người đệ tử của mình vị trung trì ở đó là nằm là giúp cho những phật tử, cho những người đệ tử của mình theo chùa phật tử. Còn bây giờ mà đến đó mà cầu cúng này kia thì chỉ giúp mình theo cái nhân tính không lợi ích và hao tốn của hành, nó chỉ có lợi cho trụ trì thôi, chứ còn bao nhiêu người mà đến cái chùa này nó không có lợi.
Kính thưa thầy, là ở tại chùa con thì như vậy, mà con định như thế này là khi con về dưới chùa thì con sẽ nói với thầy con, nghĩa là thầy con có thể khả năng đứng lớp được thì đứng lớp dạy cho tất cả quý Phật tử là một. Mở thứ hai lớp, một là cái lớp buổi tối cho những người ở chùa, tại vì ban ngày người ta làm việc, ban đêm thì người ta học đạo đức, còn ngày vào ngày chủ nhật á thì Phật tử đến thì mình thay vì mình niệm Phật thì mình sẽ học đạo đức suốt ngày không? Buổi sáng và buổi chiều.
Được, cái đó được. Thì giúp cho Phật tử người ta cần là đệ tử của chùa đó
nha,
người ta đã hiểu biết được cái đạo đức như mà người ta là từ cái giáo án đó người ta học ra đối xử với nhau nó lợi ích nhau lắm.
Dạ. Chứ nếu mà để niệm Phật như thế này thì cái đoàn Phật tử này sẽ bị tan rã. Người ta niệm Phật thấy nữa không lợi ích và mang bệnh tật nữa thì người ta tự rút lui. Còn con thấy thì khi mà học đạo đức như vậy, thứ nhất là không có bị mệt, thứ hai nữa là xả được cái tâm. Thì khi về nhà thì những con cháu gia đình mà thấy mình đi chùa mà bây giờ thì thấy không có còn sang dặn nữa thì người ta vẫn quý mến.
Đúng rồi, ta mến họ tự.
Dạ.
Từ cái ngày mà vô chùa học đạo đức đi về nhà sao mà nó hòa thuận đủ mọi cách nha. Không cãi cọ, không tớn tiếng, không chữ, không mắng, không rầy, không rạp. Sao mà bà hay tốt quá.
Thì kính thưa thầy, con cũng nghĩ như vậy. Thì sau này những đời con cháu của người đó thì sau này sẽ bước chân vào đạo Phật rất là dễ dàng và không có bị mê tín nha, lạc hậu nè.
Đúng vậy. Bởi vì tránh được những cái điều mê tín mà từ lâu đã truyền được và mọi con người là một cái điều cũng khó nhưng mà dễ. Nhưng mà nó biết cách đó thì mình giúp đỡ nhau để vượt qua những cái mê tín. Thế trong các chùa bây giờ còn đang sống ở trong những cái mê tín cúng bái cầu siêu cầu an
nha. Kính thưa thầy, là con khi mà con nghĩ là nếu mà thầy còn đứng chùa lớp dạy như vậy thì có lợi ích thầy cho thầy cũng rất lớn. Có nghĩa là công lao mà công phu mà xây dựng của chùa ở chùa con là hôm nay là hơn 10 năm rồi, thì tiền vào bạc tỷ chứ không, hiện tại bây giờ còn cần phải xây dựng thêm một cái nhà giảng đường là 900 triệu nữa. Thì con thấy là nếu mà không thầy con không đứng lớp dạy đạo đức thì coi như công lao của thầy con coi như là bỏ xong một biển hết. Còn đứng lớp đạo đức thì không những một lớp này mà cái tương lai sẽ xây dựng thêm một cái giảng đường nữa là cho nam và cho nữ riêng.
Dạ, số Phật tử đó như vậy mà được giảng những cái đạo đức nhân quả như vậy thì thầy thấy quá hay. Được đưa người ta học về cái đạo đức mà sống biến cái xã hội càng ngày càng đẹp, biến cái gia đình của họ càng ngày càng hạnh phúc thì quá hay. Còn cái gì?
Dạ, con thấy như vậy rất là tuyệt vời. Còn nếu mà để niệm Phật như thế này thì một số người Phật tử như này sẽ bỏ chùa hết. Nếu mà gặp được thầy kính thức rồi thầy bỏ ngay liền thứ cấp. Cho nên muốn giữ vững được cái đoàn Phật tử này thì ngoài ra chỉ có mở lớp học.
Cái trình độ mình có kiến thức là mình dạy được.
Dạ, thứ hai tại vì thầy con là trưởng ban điện lệ thành phố Cần Thơ, cũng là chánh ban đại diện Phật giáo quận Cái Răng, cho nên thầy con rất là giỏi, không giỏi về nghi lễ nhưng về cái việc mà thuyết giảng sư thì nào giờ thầy con không có làm giảng sư, nhưng dựa theo giáo án này thì thầy con sẽ dạy được.
Có trình độ từ lớp 12, 11, 12, lớp 10 thì giảng được rồi.
Hơn nữa là ở chùa thì có sư huynh hòa, có nghĩa là nữ mà xuất gia trước con thì có cái trình độ là sơ cấp bậc học, có trung cấp bậc học là hạng nhất thì tất nhiên cũng khai thác được cái trình độ này luôn để đứng lớp dạy.
Có trình độ thì dạy tốt, thầy nói có trình độ cấp 3, cấp 2, tốt nghiệp cấp 2 được đó. Tức là từ lớp đệ tứ, tốt nghiệp lớp đệ tứ có bằng trung học đệ nhất cấp thì dạy được. Còn điểm học thì còn kém và điểm học thì còn chưa đủ sức.
Cái thầy con thì ở cái trình độ lớp 7 ngày xưa trong còn thời 900 thì chỉ học mới tới lớp 7 thôi. Nhưng mà con thấy dựa theo giáo án của thầy thì thầy con sẽ đứng lớp vững vàng, rất là vững. Và thứ hai nữa là hiện tại bây giờ thì phải nói rằng là thầy xây dựng chùa như vậy thì thầy con giúp nợ rất là lớn, có nghĩa là trên 1 tỷ hàng tháng, mỗi tháng là phải đóng lại cả 10 triệu. Cho nên nhưng mà ở hiện tại bây giờ thì có một cái mảnh đất ruộng là 12 công. Như vậy thì thầy thấy thì có thể là bán một đất đất ruộng này đi để trả nợ, như vậy có được hay không kính thưa thầy?
Được chứ, được. Nhưng mà điều kiện mà nếu mà mở lớp mà rồi Phật tử người ta biết chùa mình đang có nợ vậy đó. Dạ. Thì những người chút người ta góp nhau trả cho hết.
Khỏi cần bán.
Bởi vì khi mình mở lớp mình dạy học đó, dạ, thì mình muốn duy trì được cái lớp học này thì trong khi đó thì thầy muốn mở mang cái chùa của cái nơi quê hương của mình cho nó khang trang, cho nó rộng lớn, cho nó có những cái nơi học tập á.
Dạ.
Cho nên thầy có thiếu nợ một cái số nợ thì mong rằng quý Phật tử mình dạy cho người ta nắm được cái đạo đức rồi, dạ, hiểu được rồi là bắt đầu giữ để cho họ giúp mình, để cho mình giải quyết nợ nần không còn làm nợ nần cho chùa nữa.
Dạ.
Chứ một không nếu nó cái nợ đó mà cứ hàng tháng phải ứng tiền vào là chết.
Dạ. Cho nên bây giờ con định về là khuyên thầy con bán tạm thời bán miếng đất đó đi.
Cũng được,
tạm thời bán đi rồi sau này có tiền thì mình chuộc lại.
Được,
có tiền thì chụp lại
để cho khỏi cái tiền lời này.
Cái tiền lời quá nặng cái đó thầy,
rồi cứ cố bao nhiêu ở trong chùa bao nhiêu Phật tử cũng dường nhiêu vô góp cái cả vô góp cả cái tiền lời, cuối cùng mà không có làm cái gì trong chùa được nữa mà cứ trả cái tiền lời.
Dạ, con thấy như vậy. Nhiều khi con muốn xin thầy số tiền ít thôi thì con cũng không dám xin nữa, rồi sợ thầy thấy thiếu hụt rồi cho nên cũng khổ cho thầy. Cho nên là hai nữa là khi khi mà mình đưa lên mở lớp như vậy rồi thì hiện tại cái giảng đường chưa có xây, nhưng mà Phật tử người ta thấy rằng cái lớp học như đạo đức như thế này rất là lợi ích, như vậy thì người ta sẽ hướng tâm đến giúp đỡ
xây cất, gợi ý ra người ta thấy. Ví dụ như bây giờ thầy không gợi ý, mà thầy gợi ý ra thì người cần cắt ở từ chỗ này đến chỗ khác, cắt ở từ gì làm gì cũng được. Không phải là khi mà mình dạy một cái gì mà lợi ích cho mọi người rồi thì mình gợi ý ra, mình gợi ý ra làm cái đó lợi ích cho mọi người chứ không phải là cho cá nhân. Thì người ta sẽ giúp. Một người thì làm trong cái phòng nhiều người mà một nhau thì cái gì làm cũng được.
Con thấy hiện tại bây giờ thầy con có cái lợi thế rất lớn để mở cái lớp học, cũng là giúp cho thầy con sau này cũng không có bị mở nợ nào nha, mà những việc làm thầy con sau này cũng rất là dễ.
Về quê gửi ý
thì con sẽ về quê gửi cho thầy như vậy.
Thôi bây giờ thì con cứ yên tâm cho nó.
Và trong khi mà con về quê như vậy thì hiện tại bây giờ thì ở chùa con tụng kinh và mỏi như vậy, con có cần phải tụng kinh hay không, hay là chỉ giữ cái pháp tu ở đây?
Nói chung là con không cần tụng kinh nữa, bởi vì mình biết tụng kinh là nó chẳng có cái gì.
Con
bây giờ mà nếu mà hòa hợp với chúng như vậy đó thì mình cũng phải nói bây giờ cũng giữ được cái thời khóa tụng kinh, đừng có đem cái cuốn kinh, bởi vì kinh đó là của người Trung Quốc chứ không phải là của thầy tổ của Phật gì hết, của người Trung Quốc đưa qua đây dạy cho quý thầy, rồi quý thầy cứ quen đó cứ tưởng nó là kinh Phật, kinh đó là kinh của người Trung Quốc, của thầy tổ Trung Quốc viết ra. Phật không có dạy cái gì đó, Phật dạy là dạy chúng ta tu tập, nói ra cho thầy nghe. Bây giờ muốn giữ cái thời tụng niệm đó bằng cái giờ để mình học tập đó là tốt nhất, giúp cho Phật tử tập trung để tụng niệm, thì giúp cho Phật tử trong cái giờ đó để mà người ta học những đạo đức, người ta tập tu, người ta tập tu thì cái nó cây sợ nó nhất.
Dạ.
Mọi người khuyên không? Còn nếu mà chưa bỏ được á thì nên tụng một cái bài kinh rất ngắn. Ví dụ như ở bây giờ mình tụng cái bài kinh ngắn là mình tụng Bát Nhã Tăng Kinh. Cái đừng bắt người ta tụng EA đó, mình cần phải xem tụng cái bộ kinh Pháp Hoa cho các chết.
Kính thưa thầy, con cũng nghĩ như thế này, là ban ngày thì dạy đạo đức, có nghĩa trong ngày chủ nhật thì dạy đạo đức suốt ngày, còn buổi tối á, cái giờ họ trì á, thì chỉ tụng kinh khoảng trong vòng nửa tiếng hoặc 45 phút thôi, còn từ 7 giờ đến 9 giờ tối thì làm lên lớp học hết. Còn khi mà học được những cái lời dạy của thầy trong giáo án rồi thì người Phật tử người ta hiểu rồi. Hiểu rồi thì cái thời phá thời trì này bỏ luôn, vẫn được như thường. Còn những cái hình ảnh mà ở trên chính điện hoặc là trong chùa mà thường chuyện mê tín thì cái đó là thuộc về phải lấy cái đó để mà làm cái đối tượng để mà chỉ cho những Phật tử là phải tránh xa, chứ còn mình không có dẹp bỏ.
Để làm một cái kho tàng mà giữ lại cái di tích lịch sử. Cái sai của Phật giáo để chỉ cho Phật tử thấy đây là cái sai của Phật giáo mà từ xưa đến giờ bây giờ còn lại là cho nên những cái hình như là địa tạng nó hòa thập điện di dương rồi coi đường đốt đem vô nhà kho để nó để kho tàng diện vô đó chỉ đây là thập điện di dương rồi đây là thằng nào ông ác ông thị như vậy. Tâm sắc chùa xưa hay có mấy cái hình ảnh đó.
Dạ có, ở chùa có hết chứ.
Ở đó tôi vô cái thấy bên đây năm ông dương quên thập điện, bên đây năm ông mười ông thập điện dương dương. Rồi thêm ông tiêu diệt đại sĩ ở trước ve cái lưỡi về Phật nghe đó.
Hồng hô Phật Pháp.
Rồi ông hô Pháp. Rồi đó. Chùa đại thừa, các hoàng thờ kỳ phục họ tưởng tượng và bây giờ còn không dám bỏ,
không dám bỏ
là nó dồn vô hết, chỉ còn thờ với Đức Phật Thích Ca thôi, chứ họ thờ tam thế chư Phật á, thế chí rồi danh thù rồi còn mấy là thờ địa tạng như Bồ Tát Thầy mới đang nói à. Làm sao mà thầy có thật sự, làm sao mà vẽ những cái hình ảnh tưởng tượng.
Kính thưa thầy, là
còn cái âm nữa, còn một cái âm nữa là âm Di Lặc. Ở đó thơ nó ngàn có mà tưởng tượng ra cái bụng khỏe ngồi lắm. Mấy cái chùa đại thừa là có Di Lặc hết á.
Ở chùa rất lớn rồi, tượng rất là lớn.
À, cái tháp đưa vô ngồi đó thôi. Nó đẹp. Thì nó làm một tỷ mà. Cái âm nó có. Nó có Di Lặc. Chị Na chưa đầu mà có. Có được rồi con cứ
dạ. Thầy con được phép thầy con sẽ sắp nhất dạ. Khi nào con lên thì bắt đầu con sẽ nỗ lực. Dạ. Con sẽ cố gắng nỗ lực tốt tập.
Mình có kết quả đàng hoàng. Bởi vì bây giờ có kết quả rồi. Nhưng mà tôi sẽ thấy kết quả cuối cùng của nó phải là chủ sinh nhật.
Dạ, con cũng cố gắng quyết chí như vậy.
Con cũng con.
Con xin phép thầy con được đánh giá. Kính thưa thầy, con còn nhớ một việc này, cũng thuộc về trong tu viện chứ không phải của riêng con. Là giữa cô hiện tại bây giờ Út với cô Trang với chú Hạnh bên đây thì con không biết như thế nào mà Út thường hay phiền.
Mấy người đó, thật sự ra thì ở đây thì coi như là cô Trang thì giúp thầy để chỉ dùng những cái pháp mới. Phải có ai hỏi chứ đâu phải người tìm ông trả cho họ. Còn chú Hòa Thạnh thì giúp thầy đi tới đi lui, có công chuyện gì để in kinh sách nào hỏa này chứ, hay làm công việc chứ. Còn bốn cái người đó thì thầy giao cho hai bạn nó tại cổ nghĩ sai thôi.
Dạ, con cũng nghĩ như vậy.
Chứ không quá được. Chứ còn thật sự ra mọi người thì có cái trách nhiệm mà thầy đặt ra. Còn thầy giao cổ người đó chút khác hoặc là làm cái gì đó làm, nhưng mà điều kiện đừng có làm theo cái ý của mình. Xây dựng tốn hao mà làm một cái tức lượng thời gian sau rồi mà sẽ bị thương, nhưng mà cũng phí tiền mà của Phật tử. Nhưng mà cổ cũng nghe, cổ cứ làm theo cái kỹ của cổ là do con số người, chứ cổ thì thầy biết con số người phối hợp phải cất bằng tre trước này kia là như khu du lịch ở quận mũi né đó, vậy nó mới đẹp. Còn xây dựng nó kiên cố nó đẹp. Thì thật ra mình xây dựng kiên cố là mình để nhiều đời nhiều kiếp. Như một cái nhà này cũng thấy nhiều đời nhiều kiếp chứ đâu phải là bữa. Còn bây giờ đất mặt thằng dông chút tre lít chừng 5 năm, 10 năm, ba cái lít này nó bị mưa gió tạt nó mục.
Dạ, kính thưa thầy, cô có nói như thế này là thầy đã viết một cái tờ giấy là thầy xác nhận trong đó thầy có ký tên là chỉ cho phép của Úc làm bằng thằng dông chút chút thôi.
Còn cổ qua đi xin thầy đó. Nhưng mà thầy xác nhận để không chính quyền nó đến là có thầy đó. Cổ đòi hỏi cổ cấp như vậy đó. Mà thầy biết rằng cấp ở trong chùa là thầy chịu toàn bộ trách nhiệm với chính quyền. Mà cũng muốn cấp như thế nào mà không có thầy mà nhúng tay vào đó là nó đến nó quậy phá hết cái chùa.
Nhưng mà trong đó thì thầy đã viết như vậy rồi. Thầy của Út đã có nói với con như vậy, nhưng mà thầy không có để một cái lời nói sao là khi nào mà cô Út có tiền thì sẽ xây cắt bằng tường hay gì, nhưng mà thầy không có nói như vậy. Cho nên bây giờ cô Út buộc lòng là phải muốn xây tường cũng không được.
À, bỏ nói.
Dạ.
Thầy, bởi vì muốn xây tường á là phải thầy mới xin phép á.
Dạ.
Bây giờ thầy xin phép á, bây giờ ở bên đây thầy cất từng cái tháp này là phải xin phép á.
Dạ.
Mà cất cái chùa không phải dễ đâu, phải giáo hội trung ương đàng hoàng đó chứ không phải dễ. Khổ của cấp các bạn cũng được đâu.
Nhưng mà bây giờ thì cho nên
còn cấp tre trúc á thì thầy xác nhận, nhưng mà thầy đã nói là không có được gì nào làm được phí bỏ. Khổ mà bị lấy cớ để mà khổ nói chứ Phật tử thì thôi, cái sự thật là thầy biết khổ có làm được cái gì đó mà cổ chỉ nghe theo người ta được cất theo cái ý muốn của cổ. có thể ý muốn, nhưng mà dụng thầy để mà nói cho Phật tử chứ người ta tin cổ sao?
Cho nên bây giờ cố cũng nói rằng là với con rằng là cố muốn cắt tường cũng không cắt được, nên buộc lòng là phải cố cắt con trẻ cho
đạo của con được. Bởi vì cái tường mà thầy biết rất rõ là khi đó phải xin phép ở đây, không phải xin phép chính quyền ở xã, huyện, tỉnh, ở huyện này đâu, mà tỉnh nó quản lý cái chùa này, cho nên phải về tỉnh là xin phép đàng hoàng đó.
Như vậy sau này là ở bên cô Quỳnh cô Úc là thầy phải xây cắt lại hết,
cắt lại hết cái đầu hoa để được sự cất gì mà không có lớp lan vô như là cái chợ Cồng Núi. Nhà cửa gì có xe sát như sát 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 khích cao thì vô đó con thấy quá rõ ràng. Cái gì bước vô cửa cổng đó, thì thấy bên đây một hàng đó về đeo gì đó, rồi tới cái dãy nhà cổ để sách vở này kia, rồi bên đây bếp nước gì nó lung tung trời đó. Hay đó thôi, cái chuyện này chỉ cần sao vậy, thầy chỉ đặt phá thôi chứ giờ không nói cách gì được. Cũng cất cái chỗ nào thấy tấm mà cũng nhét vô à, có đúng không?
Yeah.
À, chứ đâu có ngăn mắt cái chỗ nào đó. Bây giờ các cái chùa thì cổ cất như vậy á thì cũng là điều kiện hỏi thầy, nhưng mà thầy nói khoan đã, bởi vì trong khi mà cất thì mình phải có những cái đồ án, mình vẽ cái mặt bằng của nó. Mình đến á, mình trình cho cái bên ngành nhà đất á, làm cho họ nghiên cứu rồi họ cho phép mình, mà phải có giấy chứng của tỉnh cho phép thì mình mới đưa qua bên cái nhà đất họ nghiên cứu cho mình. Còn nếu mà không mà làm cái này á, ngày nào đó họ xuống họ đập phá đấy. Chính là ông Hải cho nên ông nói những cái dãy nhà mà các cái ngoài tường ở ngoài ruộng rồi đó là có ngày họ xuống họ đập hết,
đập hết
mà đập sạch đó. Họ hỏi với bé ở đâu?
Không có.
Rồi bây giờ tắt cái chùa này với bé ở đâu? Thầy cho với bé một cách tạm giam trước tre mà tắt vậy đó, tạm giam trước kiểu mà tắt ba bốn mái, ba hai mái vậy. Rồi họ hỏi giấy phép ở đâu, đưa giấy này ra thì cho các tầm giám trước tre là sửa lại cái chùa đã bị gãy hư, thì bây giờ chặt cái cây cột đó, nó gãy hư cái mái nó sệ thì sửa nó lại, coi là cái giấy phép có phải không, chứ đâu phải là cho cấp. Thì con cứ nghĩ đi, hồi đó cái chùa hồi đó khác phải không, thì bây giờ nó có ấy thì mình phải giữ di tích, đâu có phải mấy cái ông chính quyền họ biết cái chùa mình kiểu sao. Bây giờ mình qua mắt họ được sao? Hồi nào bây giờ mình có cái chùa cũng hoàn toàn giống trúc tre, mà cái chùa cái kiểu như vậy, bây giờ cái kiểu khác họ chịu à? Đâu có chuyện vậy. Họ dị tình thầy chứ mà họ mà không dị tình thầy họ đã nát hết rồi.
Cái nước thầy sau này con sợ là cái chỗ mà thầy tu hành chính đạo ngay chỗ cái tượng nước Phật nằm của thầy, sau này con sợ bị mất. Rồi
thầy em cố dẹp.
Cứ nói thầy như vậy thì nếu mà thầy có mở lớp dạy đạo đức ở Cần Thơ như vậy có cần phải xin phép nhà nước gì hay không? Cứ nói thầy
phải xin phép rồi,
xin phép
à, phải xin phép. Nếu mà nó quen nó thân với mình thì nó lờ qua thôi nha.
Yeah.
Chứ mở mà xin phép tới bộ giáo dục à?
Bộ giáo dục trung ương.
Ờ, trung ương á,
chứ không phải cái tỉnh.
Ở tỉnh thì sở giáo dục rồi. Nhưng mà sở giáo dục nó thấy mình mở cái lớp học như vậy, rồi cái giáo án đưa ra vậy 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 rồi thì bắt đầu nó bảo mình phải làm đơn đi đến cái giáo dục. Bộ giáo dục chấp nhận rồi thì nó mới mình mới về có giấy phép rồi mình mới mở lớp, coi như là trường lớp đàng hoàng. Còn này mình coi như là mình chỉ thuyết giảng, như buổi thuyết giảng mình trong chùa thì thôi không nói vậy,
thì không cần xin phép.
Không cần xin phép,
tại vì con chỉ là thuyết giảng ở tại chùa thôi.
À, thuyết giảng tại chùa thôi,
ở cái tại chùa thôi chứ không có mở lớp.
Còn mở lớp mà có trường lớp đàng hoàng đó thì học được à?
Không, giống như ở đây thầy ở đây vậy
đó. À, vậy thì được, chứ còn mà có lớp lan rồi này kia, lớp chiều lớp sáng này kia, ta vô đến hỏi giấy mình có xin phép dạy không, có dạy giáo án làm sao như thế nào hỏi và
có nghĩa là trong ngày chủ nhật Phật tử đến thì dạy buổi sáng buổi chiều Còn bình thường thì mỗi ngày thì vào buổi tối, cho những người ở chùa hoặc là những người Phật tử đi đến buổi tối thì có một cái lớp thôi.
Coi như là mình giảng, đó là mình giảng đạo ở chùa thôi.
Nhưng mà dựa theo giáo án của thầy là vậy.
Nhưng mà dựa theo cái giáo án thôi vậy. Khéo léo chứ còn không khéo léo. Nhưng mà chính quyền mà nó thân quen thì ở địa phương nó lờ qua, nó ở cái chùa để sinh hoạt tôn giáo vậy thôi. Mà cái chính quyền mà ở địa phương mà nó ghét mình đó, ví dụ như ở xã ấp mà nó ghét thì nó nói cái chùa này nó làm cái gì mà nó tổ chức lớp học này kia đó thì coi chừng nó biết rồi là gì. Chùa nó ghét
không, mà ở đó thì thầy con thì chính quyền địa phương không có làm khó dễ gì hết.
Đó là nó quen thân, nó biết
nha. Quen thân, rất là quen thân,
nó không có làm khó. Mà nó chướng một chút thì từ đó nó bươi mất.
Như vậy thì khỏi cần nói chuyện khác, chỉ cần đứng lớp dạy thôi.
Mình cứ dạy như bình thường, mình dạy ở trên chùa vậy thôi, chứ mình xin phép rồi, cái nó biết rồi, cái bắt đầu có chuyện. Mà xin phép và đi tới nơi tới chốn. Để làm cái giấy phép thì phải tới nơi tới chốn, phải đi tới bộ. Chứ gì nó là cái chương trình giáo dục.
Kính thưa thầy, là ở đây con thấy nếu mà như những người Phật tử Cần Thơ một số lượng rất đông, ví dụ như cả ngàn người muốn xin sắp thầy ở đây thì con thấy là rất là khó. Nhưng mà họ có thể là xin giấy phép của thầy rồi nó in ra được hay không?
Mà khi nào mà muốn xin một cái số giấy phép đó đó, bởi vì khi mà in ra đó thì phải có giấy phép đàng hoàng xin mới được.
Dạ.
Chứ còn nếu mà mình in mà đem mà photo in lậu rồi thì không được.
Trong cái này in ở tại nhà anh có giấy phép,
có giấy phép đàng hoàng. Thì khi đó khi mà muốn in đó, ví dụ như vậy mình in 1000 cuốn,
yeah,
thì ở đây mình đã đưa cái tác phẩm đó, mà đã xin cái nhà xuất bản tôn giáo, còn cái nhà xuất bản tôn giáo cho cái giấy phép để cho mình in 1000 cuốn đó. Thì khi đó người ta gửi cái giấy phép đó xuống tại cái nhóm Phật tử đó, yeah, ở chùa con. Thì nhóm chùa con cầm cái giấy đó mà đưa lên nhà in.
Ví dụ như in 1000 hoặc 2000 cuốn gì ăn được.
Bây giờ mình xin 2000 là mình in 2000, mình xin 1000 là in 1000, mà mình xin 3000 là in 3000, mình không làm dối.
Yeah.
Thế vậy nếu mà xin 1000 có đến 2000 giống như ngoài đời đó, là không được.
Nếu mà có tái bản nữa thì phải xin lần nữa.
Mình tái bản thì cứ mình xin à, cứ xin tái bản thì bắt đầu cho mình cái giấy phép tái bản, chứ mình đừng có tái bản mình lén mình xin cũng được.
Như vậy là muốn xin như vậy là phải liên lạc ở trên này.
Phải liên lạc ở đây, người ta lỡ ra ngoài đó thì ở ngoài đó nó biết nó cho em, chứ còn cái chỗ khác nó sợ in bán,
yeah,
nó không cho. Ở đây thì coi như là cho không có.
Nhưng mà ngày hôm qua hôm kia thì tôi thấy cô Úc cô đi vào đây xin số lượng sách ra mỗi, như cho mỗi một thứ là 100 quyển, thầy cũng biết. Nhưng mà thầy bắt đầu nghe cô Úc nói là chú Úc Hận bảo cô Úc đưa tiền lại, thì cô Úc nhận quá tiền.
Anh đừng có thêm cái chuyện đó, mà thật sự ra thì mấy người đó thì họ chuyện thôi. Bởi vì thầy nói cái gì cũng phải qua thầy, việc nào mà nghe thầy à. Khi nào mà cần in ra ngoài kia đồ thì xin giấy phép, thì mình cứ còn có giấy phép.
Như vậy là con hiểu rồi. Như vậy là những người Phật tử Cần Thơ nếu mà in một số lượng lớn để phân phát mọi người, giúp cho mọi người có những quyển sách đạo đức để học, thì gửi thư lên trên này, rồi trên này sẽ xin phép nhà nước, rồi
và sau gửi thư lên này ta biết rồi đó, thì ta xin cho cái giấy phép.
Dạ.
Cái tập đó đã có cho phép thì tôi xin tái bản.
Yeah.
Thì ở ngoài đó người ta cho cái giấy phép thì người ta theo cái thơ thì chỉ là rồi.
Yeah. Thì cứ cầm cái giấy đó là có thể in bất cứ ở cái nhà in nào cũng được.
Ở nhà in nào cũng được hết. Vậy thôi có gì đơn giản. Mà mình in ra thì mình coi như là mình nộp lưu chiểu. Trên một cái đời thì mình nộp lưu chiểu.
Nộp lưu chiểu có nghĩa là sao?
Nghĩa là sau khi in được tại cái nhà in đó, thì cái nhà in đó sẽ nộp lưu chiểu về cái nhà xuất bản giá cho mình.
Từ nhà xuất bản giá mới chuyển về cho mình.
Còn cái không, cái số in đó đó, cái số mà sách in đó, thì mình in đó, nó sẽ chuyển mình tại cái chỗ của mình, chỗ Phật tử in, chỗ nhà Phật tử. Còn cái nộp lưu chiểu đó, ví dụ 25 quyển đó, thì mình ở cái nhà in đó, nó sẽ nộp cho mình.
Chỉ một số lượng đó thôi.
Nó 25 quyển.
Yeah. Có như là con đã muốn gì con cần con chút, con đã con chút. Thì con xin thành kính cảm ơn thầy và chỉ dạy cho con.
Dạ.
Con cũng nhờ cái bài ghi âm này để con sẽ cũng gửi về, cũng đem về để giúp cho thầy con nghe được những cái lời dạy của thầy, để các thầy cũng quan hệ với thầy mở cái lớp đạo đức rằng mà dựng được cái số người Phật tử này, còn không họ tu tập không đến nơi đó. Tu tập thì rất là phí uổng, cái sự của họ thì thấy rất là tiếc.
Thôi ráng này, cố gắng để xong họ cũng biết Phật luôn dùng đạo đức nhân bản nhân quả, mà tâm không dùng nhân quả mà tâm mà tu thì sẽ tới. Cái đó là cái đầu tiên cái căn bản. Thôi đó.
Thầy ra trước đấy. Mà này cắt cho Phúc Toàn xin cái bài vậy.
Cô máy ra thôi.
Dạ để máy chứ mà đứt chép lại cho.
Sư